Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Thu Nga, Quang Hưng từ Dallas, Dương Phục, Houston. Vâng, xin chào quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, thôi rồi từ giã. Những chiếc áo lạnh rất là dễ thương, đẹp đẽ. Nóng ơi là nóng.
Nóng ơi là nóng. Chả biết anh Dương Phục, ảnh xõa tóc thật hay anh bối tóc giả mà bây giờ nóng quá. Nhưng mà may quá là Quang Hưng nói là chưa có lên 90, nó mới có 86 mà thôi, nó đang mấp mé ở đâu đó. Mấy ông xõa tóc đi.
Đúng như vậy, xõa tóc như vậy đó là quý bà chỉ có lợi mà thôi. Nếu mà thời tiết nóng như thế này, anh Dương Phục có thể tưởng tượng là chị Thu Nga, chị mới nhắc đến cái áo tắm rồi đó. 80 mấy độ nhà.
Vừa áo lông qua áo tắm.
Vâng, bây giờ là bắt đầu nông sắc nóng rồi. Hôm nay ở tại thành phố Houston, thật ra thì cũng chưa lắm đâu. Mới có khoảng 84-85 độ vào buổi trưa, bây giờ là 67. Thế nhưng mà từ giờ cho đến cuối tuần, cứ leo dần dần, bò lên đến gần cuối tuần thì là khoảng gần 90. À, thế này thì nguy quá thì mất thôi, không biết là lấy cái áo gì ra bây giờ đây. Bây giờ thì áo lạnh cất đi, áo lỗ mang ra. Vâng. Đó là cái tình hình thời tiết. Thế nhưng mà tình hình thời tiết về về cái thời sự quốc tế thì nó cũng nồng sắc nóng, với lại cái chuyến đi của ông Obama sang vùng Á Châu, bốn nước ở Á Châu, rồi ông phó tổng thống, tức là cả hai ông tổng và ông phó đều ở ngoại quốc. Ông phó thì ở Ukraine cũng tuyên bố rất là dữ dội. Cái phản ứng của Trung Quốc hôm nay được đưa lên hàng đầu để mà chống lại cái lời tuyên bố được coi như là từ trước đến nay mạnh mẽ nhất của ông Obama về cái chuyện mà tranh chấp vùng biển đảo mà Trung Quốc lấn chiếm các quốc gia lân cận, đặc biệt là với Nhật Bản, mà chúng ta đã bàn tới bàn lui rất là nhiều lần, nhất là với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo đó, cũng đã nói đến nhiều chung quanh cái vụ tranh chấp cái đảo mà gọi là điếu ngư đó, Senkaku đó. Thì ông Obama đã tuyên bố, mà ông tuyên bố này là tới với một cái tờ báo cho ông ấy cho phỏng vấn trước khi mà ông mới tới Tokyo. Cái tờ Washington đó đã loan cái tin lớn, mà ở bên Tokyo đã chạy tin lớn về cái vụ này, gây ra cái phản ứng phẫn nộ về phía Trung Quốc. Theo đó thì ông Obama nói rằng ông dứt khoát là sẽ đứng về phía Tokyo, bảo vệ Tokyo nếu như có một cái cuộc xung đột về cái biển đảo mà Trung Quốc cũng tuyên bố là chủ quyền, trong khi cái đảo này rõ ràng là của Nhật Bản. Thì cái phản ứng này thì được giới quan sát cho rằng đây là một cái quan điểm mà dứt khoát nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ. Liên quan từ trước đến nay thì vẫn tuyên bố một cách lưỡng lự là Hoa Kỳ đứng ngoài những cái vụ tranh chấp về biển đảo tại khu vực này. Thế nhưng mà ông Obama kỳ này với cái chuyến đi sang bên Nhật thì đã rõ ràng dứt khoát, và ở các giới chức ở Nhật thì mừng lắm, cho rằng đây cảm thấy là an tâm, lần đầu tiên mà ông Tổng thống nước Mỹ đã có một cái thái độ dứt khoát như vậy. Trong khi đó, phát ngôn viên của bên Trung Quốc thì tấn công dữ dội, thì nói rằng là Hoa Kỳ phải tôn trọng cái sự thật và có thái độ trách nhiệm trong những cái lời tuyên bố như vậy. Chị Thu Nga.
Dạ vâng. Và ông này đó, ông tên là Tần Cương, ông nói rằng Trung Cộng cương quyết phản đối việc đặt quần đảo này trong cái phạm vi mà áp dụng của Hiệp ước Mỹ-Nhật, và Hoa Kỳ nên tôn trọng sự thật và có thái độ trách nhiệm. Và ông cũng nói rằng Hoa Kỳ phải cẩn thận trong lời nói và việc làm, và nên đóng một vai trò có tính chất xây dựng thôi. Và Hoa Kỳ đã chuyển giao quyền kiểm soát hành chính các đảo đó cho Nhật Bản vào năm 1972. Và Tokyo với Bắc Kinh đã tranh chấp với nhau về vụ này trong nhiều năm nay, và căng thẳng thì cũng đã gia tăng mạnh. Và Tổng thống Obama như vậy đã bắt đầu chuyến công du châu Á với mục đích là trấn an đồng minh về cam kết của Mỹ đối với khu vực này. Và ông sẽ lần lượt đến các nước như là Nhật Bản, Nam Hàn, Malaysia và Philippines. Tòa Bạch Ốc cũng cho biết là chuyến công du này sẽ tập trung vào cái quan hệ kinh tế, nhưng mà vấn đề an ninh khu vực, trong đó có sức mạnh ngày càng tăng của Trung Cộng. Và những đồng minh của châu Á hiện đang lo ngại về cái việc mà Mỹ có chú trọng đến cái khu vực này, do nước này đang có nhiều ưu tiên khác nhau hay không? Và chuyến đi này là cơ hội để củng cố cái tầm quan trọng của châu Á đối với Hoa Kỳ và tái thiết lập các mối quan hệ ở mức lãnh đạo cao nhất. Và chuyến đi này từ ngày 23 cho đến ngày 29 tháng 4 của ông Obama đã diễn ra gần 7 tháng sau khi mà ông hủy một chuyến đi thăm đến khu vực do chính phủ Mỹ bị đóng cửa. Và dự định thì ông sẽ có một buổi ăn tối thân mật với lại Thủ tướng Nhật ông Abe và các cuộc gặp song phương khác với các nhà lãnh đạo Nam Hàn, Malaysia và Philippines.
Vâng, chưa có bao giờ mà người ta nói đến cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama nhiều bằng cái chuyến đi này. Tối ngày hôm nay thì ông ta tới Tokyo rồi, sau đó thì sẽ đến Nam Hàn, Malaysia và Philippines. Báo chí thì nói rằng là Tổng thống Barack Obama đó giống như là người đang đi dây vậy. Cái thứ nhất là ông phải trấn an về phía Bắc Kinh là cái chính sách châu Á của Mỹ sẽ không có bao vây họ. Nhưng mà đồng thời thì ông cũng phải trấn an về phía bên Tokyo là có cái sự liên minh quân sự chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và của Nhật. Rồi cái chuyến đi này thì người ta nghĩ rằng là ông Obama cũng rất là khó khăn, bởi đây là một trong những cái bài toán rất là khó giải đối với ông đang chờ ông ở bên Tokyo cũng như là những cái ngày sắp tới đây. Tổng thống Barack Obama thì ngày hôm nay đến Tokyo, nhưng mà quý vị nghe cái tin tức là ngày hôm qua đã có tới 150 vị nghị sĩ của Nhật Bản đã lũ lượt họ đến cái đền tử sĩ Yasukuni. Và trước đó một ngày, ngay cả ông Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã đến để mà dâng cái đồ cúng đến cái đền thờ, mà cái nơi này hiện nay đang thờ tới 2.500.000 tử sĩ. Nhưng mà trong đó thì lại có tới 14 phạm nhân là tội phạm chiến tranh, và ngay cả những cái đồng minh kết án họ sau khi mà Nhật Bản đã thất trận trong cái Thế chiến thứ hai. Và hành động này của ông Abe đã bị cả phía Bắc Kinh cũng như là Nam Hàn chỉ trích kịch liệt. Thì người ta cũng thấy là Tổng thống Barack Obama cần phải bàn về những cái mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Ngày hôm qua tin tức mà chúng tôi cũng có loan là Bình Nhưỡng hình như là đang chuẩn bị một cái cuộc thử nghiệm về hạt nhân lần thứ tư rồi. Cho nên cái lần này đó là Tổng thống Barack Obama cũng khá là vất vả, anh Dương Phục.
Vâng, trong khi đó thì ông Biden, ông Joseph Biden, ông Phó Tổng thống thì lại lên tiếng ở bên Ukraine rất là mạnh mẽ, cũng coi như là một cái lời phát biểu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay liên quan đến cái tình hình ở Ukraine, khi mà ông nói rằng Nga phải, cái chữ phải này ông nhấn rất là mạnh, là rút quân ra khỏi cái vùng biên giới Ukraine. Cái hành động đe dọa của Nga vẫn cứ giữ 40.000 quân dọc biên giới ở bên Ukraine là một cái nhức nhối mà quốc tế yêu cầu, và đã đặt cái vấn đề này ra trong cái hội nghị bốn bên ở Geneva. Thế nhưng mà sau khi mà hội nghị vừa với kết thúc xong thì đã có những vi phạm ngay, và ông Joseph Biden cảnh cáo rằng những cái vi phạm đó sẽ không kéo dài được, không thể nào mà tình trạng như là đã rồi, nghĩa là Nga phải rút biên giới khỏi quân khỏi biên giới Ukraine, và những cái người biểu tình ở miền đông phải trao trả các tòa nhà này cho cái chính quyền ở Ukraine. Đó là hai cái điều kiện mà ông đưa ra, và đây là những cái điều kiện đã được thỏa thuận ở tại bên Geneva giữa các phiên họp của bốn bên. Thế nhưng mà thấy rõ rằng là không có tôn trọng chức nào, nhất là phía Nga. Theo ông Joseph Biden là Nga đã cần phải ngừng nói và bắt đầu hành động. Nhưng mà thật ra nói cho cùng thì ở cái nước Mỹ này rất là nhiều người quan sát thì cũng cho là ông Tổng thống Obama, ông Joseph Biden bây giờ cũng chỉ nói thôi, không hành động gì cả. Nói là sẽ có hành động mạnh rồi cảnh cáo trừng phạt Nga, nhưng mà chưa thấy có cái nhúc nhích trong vấn đề này cả. Ở bên Nga đó thì vẫn rõ ràng là ông Putin rất là cứng rắn và lại còn tiếp tục đưa quân tới để đưa ra những cái cuộc mà gọi là tập trận ở tại ngay dọc vùng biên giới. Đây là một trong những cái điểm nóng mà người ta hy vọng rằng trong tháng tới đây đó, ngày 25 tháng 5 là cái ngày Ukraine sẽ bầu lại, thì ông Joseph Biden cũng nói rằng tại sao không để cho cái cuộc bầu cử Ukraine do dân chúng quyết định cái thành phần những cái chế độ như thế nào, và mọi người hãy tạm ngưng, đừng có lên căng thẳng, nhất là ở phía ở bên Nga. Thì đây cũng là hai cái điểm nóng mà nhất là bây giờ người ta đừng xem coi là Nga sẽ phản ứng như thế nào sau cái chuyến đi của ông Joseph Biden. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông Phó Tổng thống thì cam kết là hỗ trợ cho Ukraine và nói rằng Nga phải bớt gây hấn. Nhưng mà ông Putin này coi bộ ông cứ trơ trơ như đá, vững như đồng, và người ta cũng không có nói, rằng Hoa Kỳ cũng không nói nếu mà ông không tuân theo thì sẽ làm gì. Nhưng mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết là Washington có thể là mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào Nga nếu mà Moscow không có làm giảm căng thẳng tại Ukraine. Và trong cái cuộc mà điện đàm với Ngoại trưởng Nga Lavrov thì ông Kerry đã bày tỏ cái sự lo ngại vì thiếu những bước đi tích cực từ phía Nga. Tổng thống tạm quyền của Ukraine trước đó đã ra lệnh là tái khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng dân quân thân Nga ở phía đông của nước này. Và quyết định này được đưa ra sau khi mà Tổng thống Turchynov nói là hai người đàn ông trong đó có chính trị gia Vladimir Rybak đã phát giác là đã chết sau khi bị tra tấn rất là dã man. Và bây giờ sáng hôm nay thì có tin là Mỹ đã đưa 600 quân đến các nước Đông Âu, và như vậy thì để mà tái khởi động lại cái chiến dịch quân sự. Và các nhóm gồm có 150 binh sĩ sẽ được cử tới Ba Lan, Latvia, Litva và Estonia để tham gia những cuộc tập trận song phương kéo dài một tháng tại mỗi nước. Và theo hãng thông tấn Reuters, đây là một trong những hành động đáng chú ý nhất của Hoa Kỳ nhằm tái cam kết với các nước đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau khi mà Nga sát nhập vào sát nhập Crimea vào ở Nga.
Vâng, cái hành động mà Bộ Quốc phòng cho biết là sẽ có tập trận chung với lại NATO thì đây cũng là một cái điều mà cho ta thấy là Hoa Kỳ sẽ không có bỏ rơi Ukraine hoặc là các quốc gia trong cái khối liên phòng Bắc Đại Tây Dương như là chúng ta đã thấy trong cái tình hình hiện nay. Thưa quý vị, tin hàng đầu cho biết của hãng thông tấn AP nói về cái vụ mà chìm tàu đó thì bây giờ cái số lượng người chết đã lên tới là 150 người rồi. Thì ngay cả những cái người thân đó, thì mặc dù là họ đã có những cái nỗ lực về phía, họ đã nhìn thấy rõ ràng là những người chính phủ đã có những cái nỗ lực để mà cứu những cái nạn nhân, nhưng mà tìm bây giờ là chỉ là tìm xác chứ không có còn thể nào mà tìm những cái người sống được. Và những cái gia đình của các nạn nhân họ cũng đồng ý là như thế, họ nghĩ rằng là con cái của họ chắc không còn sống đâu, không ai còn sống đâu, cho nên là họ đã đồng ý là sẽ cho phép trục vớt cái phà lên để mà có thể lấy những cái xác người đã chết ở trong đó. Cái tình hình hiện nay thì đã là như thế rồi, thì chúng ta cũng biết là còn gần tới 190 người vẫn còn mất tích, và tổng cộng là 174 hành khách thì đã được cứu sống ngay từ khi mà cái chiếc phà Seawall nó bị chìm, là nó đang trên đường từ cái cảng Incheon từ phía tây bắc của Nam Hàn để mà đến cái đảo Jifu ở phía nam thì gặp tai nạn. Trong số đó thì có tới 339 trong tổng số 476 hành khách là học sinh và là giáo viên đi dã ngoại chung với nhau. Và các hành khách thì họ cũng nói rằng là trong cái lúc mà tai nạn xảy ra thực sự là họ ở tại chỗ, bởi vì ngay cả thủy thủ đoàn họ cũng bối rối là không có biết là ra lệnh cho họ rời, có rời phà hay không. Và những cái cú điện thoại đầu tiên kêu cứu lại là những cái cú điện thoại của các em học sinh đã gọi cho gia đình hoặc là đã gọi cho nhân viên cứu trợ của chính phủ. Thì cái thủy thủ đoàn ở trên cái chiếc tàu này gồm có 30 người, nhưng mà cái nguồn tin cho biết thì 7 trong số người này hiện nay vẫn còn đang mất tích, nằm trong số những cái người bị chết trong cái chiếc phà bị lật đó, thưa anh Dương Phục.
Vâng, cái vụ chìm phà này càng ngày càng thấy là có những cái tiết lộ, những cái chi tiết thấy là thủy thủ đoàn này rất là tệ. Chúng tôi đang nhìn cái hình ảnh của ba người bị bắt là ông thuyền trưởng, ông Lee, ông thuyền phó, ông tên là Cho, rồi còn cái nữ thuyền phó là Park đã phải ra trình diện trước báo chí, và cả ba người này để chụp cái mũ sùm sụp và cúi gục đầu xuống xấu hổ. Cái tin chi tiết cho biết là cái người mà chính lái cái phà này để làm lật phà chính là nữ, là một người nữ thuyền phó tên là Park, mới có 25-26 tuổi thôi. Và chính cái cô này đã khai trong một cuộc điều tra rằng lẽ ra là phải đi chậm lại trước khi rẽ phải, khi mà cô lấy cái bánh lái cô rẽ đó, thì vẫn cái tốc độ lúc đó vẫn rất là nhanh, gần như là tối đa, cái tốc độ tối đa của cái chiếc phà này là 39 km một giờ, thì lúc đó đừng chạy 35 km mà cô rẽ, và đó là cái lý do chính quẹo. Thì người ta nói là giống như là người ta đương chạy xe hơi ở một cái vận tốc rất là cao trên xa lộ 100 km chẳng hạn, mà đương nhiên quẹo một cát mà không giảm tốc độ thì cái chiếc xe nó bị lật chứ, thì cái phà nó cũng vậy. Huống chi là cái phà là còn chứa bao nhiêu là những cái vật nặng mà có thể di chuyển nhích qua trái nhích qua phải, không có cột chặt lại được. Thí dụ như những cái chiếc xe hoặc là những xe vận tải mà khi quẹo gắt như vậy thì tất cả nghiêng về một phía, và đó là cái lý do chính cuộc điều tra đã chính thức đưa ra lời công bố, lý do chính mà mọi người cứ thắc mắc tại sao cái chiếc phà này nó lại chìm như vậy. Thì đó là cái lý do chính để kết quả cuộc điều tra được phổ biến trong ngày hôm nay. Thì thấy rằng là cái ông thuyền trưởng này và hai người thuyền phó bây giờ đã bị bắt và sẽ đưa ra tòa về tội ngộ sát. Chị Thu Nga.
Dạ, người ta đang khiêng đồ đạc từ nhà của những người mà đang bị bắt này, như vậy là có hơn 70 lãnh đạo và các cá nhân dính líu đến cái công ty và các chi nhánh đã bị áp lệnh một cái lệnh mật cấp cấm xuất cảnh trong vòng 30 ngày. Và đồng thời những người này thì lại cũng có liên quan đến những cáo buộc khác, trong đó có tội trốn thuế và tham ô. Và bây giờ có một cái tin mà anh Dương Phục hay nói rằng biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng mà bây giờ đó người ta phát giác ra một vật thể người ta nghi là từ cái chiếc máy bay MH370 ở phía tây của Australia. Và ông Martin Dolan là cục trưởng của Cục An toàn Giao thông Australia đã mô tả cái vật này là một cái tấm kim loại có gắn những cái đầu đinh tán. Và theo hãng thông tấn CNN thì một nguồn tin từ lực lượng quốc phòng Australia cho biết là cái vật này được phát giác ở gần Augusta, cách Perth khoảng là 300 cây số về phía nam. Và tin này cũng cho biết là cái vật này được phát giác ở phía tây của bờ biển Australia hình chữ nhật và có đinh tán ở một bên. Và cái vật này được mô tả là đã bị biến dạng và có thể khó mà có thể là xác định được cái kích thước qua cái việc mà quan sát bằng hình ảnh. Và cơ quan cảnh sát ở phía tây của Australia đang giám sát cái vật thể khả nghi trên. Tuy nhiên, các nhà chức trách lại không đưa ra bất kỳ một cái bình luận gì vì đây là một cục điều tra liên bang. Và những bức ảnh mà chụp cái vật thể khả nghi này được chuyển đến các nhà điều tra Malaysia và Australia để nghiên cứu và phân tích. Và máy bay hôm nay thì 10 máy bay quân sự và 12 tàu đã được huy động tham gia kiếm cái chiếc máy bay MH370 mất tích. Và khu vực trọng tâm tìm kiếm ở dưới nước được xác định nằm ở độ sâu hơn 4.500 mét và trong cái phạm vi bán kính là 10 cây số chung quanh cái khu vực mà được phát cái tín hiệu được cho là phát ra từ cái hộp đen hôm 8 tháng 4. Và cái thiết bị tự vận hành dưới nước Bluefin 21 của Hải quân Mỹ đã chụp lại 80% khu vực trọng tâm tìm kiếm dưới nước. Nói chung cũng chẳng thấy gì hết.
Đúng như vậy, những cái tiếng bíp 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 mà người ta bắt được đó, rồi sau đó đã gửi cái robot Bluefin 21 xuống rà hơn 2/3 cái khu vực mà người ta nghĩ rằng cái chiếc máy bay hoặc là cái cục đen nó bị rớt xuống đó, nhưng mà cuối cùng cũng chưa có tìm ra được. Người ta cũng phát giác ra có những cái vệt dầu, rồi sau đó cũng không có ra. Và sáng ngày hôm nay thì người ta xác nhận là cái mảnh vỡ đó không có phải là cái mảnh vỡ từ cái chiếc máy bay 370. Như vậy là đây có thể là cái tin cuối cùng về cái chiếc máy bay 370, bởi vì không thể nào người ta có thể tìm ra được nếu mà không tìm ra được cục đen. Trong khi đó cái cục đen bây giờ nó nằm ở dưới đáy biển, mà đáy biển quá sâu, ngay cả Bluefin 21 cũng không có đi xuống được tới cái độ sâu tới hơn 5.000 feet như vậy. Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay có một cái tin có liên quan đến giáo hội Công giáo. Người ta thấy là hai vị giáo hoàng mà Đức Thánh Cha Francisco có thể sẽ phong thánh vào cái ngày 27 tháng 4 sắp tới đây, đó là Đức Giáo hoàng thứ 10 Gioan thứ 13 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thì chúng ta rất là quen thuộc, bởi vì ngài nằm trong cái thời hiện đại hiện nay thì hai vị này sẽ được phong thánh tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng mà có một cái điều lý do tại sao là hai vị phong thánh này mà Đức Thánh Cha đó nói rằng là có thể là một cái sự kết hợp hòa giải giữa hai nhóm người Công giáo, một nhóm thì bảo thủ, một nhóm thì có vẻ là hòa giải hơn. Thì Đức Giáo hoàng Phaolô thế đệ nhị là người Ba Lan thì vẫn được nổi tiếng là ngài đi rất xa, đi xa xôi từ những cái đất nước khác, hoặc là cái triều đại của Đức Giáo hoàng của ngài là cái điều được xem là làm sụp đổ cho cái chế độ cộng sản. Còn Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 13 đó, thì Đức Giáo Hoàng này vào năm 1958, khi mà Ngài được bầu thực sự thì người ta nói là các Hồng Y không thể bầu được ai, không có chọn được ai cho nên là mới chọn Ngài. Nhưng mà lại chính là cái Ngài Đức Giáo Hoàng này đã triệu tập được cộng đồng Vatican số 2, Vatican 2 để mà hiện đại hóa một cái định chế dường như là lỗi thời của giáo hội công giáo lúc bấy giờ. Và hiện nay thì Đức Giáo Hoàng Francisco thì Ngài nói rằng là Ngài phong thánh cho hai vị này cũng như là một cái sự hòa giải giữa hai nhóm. Anh Dương Phục.
Vâng, chuyển qua cái tin tức về tình hình Việt Nam thì hôm nay có một cái tin thật ra cũng không mới nhưng mà được phổ biến mạnh và bắt đầu được bàn tới ở tại Hoa Thịnh Đốn, đó là cái việc là các blogger ở Việt Nam mà chuyên môn những cái viết bài đòi hỏi cho tự do ngôn luận, tự do báo chí đã được mời và sẽ xuất hiện ở tại Quốc hội ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 29 tháng 4, tức là thứ ba tuần sau đó, nhân cái ngày này được coi là ngày tự do báo chí thế giới, được tổ chức ngay trụ sở của Quốc hội ở tại Hoa Thịnh Đốn. Và hai người vị dân biểu để bảo trợ cho cái vụ mà ra điều trần và mời các blogger từ Việt Nam sang, đó là bà Loretta Sanchez và ông Joe Frogan, tức là những dự dân biểu rất là nổi tiếng, luôn bênh vực cho quyền tự do ngôn luận và nhân quyền ở tại Việt Nam. Và đây là một cái diễn đàn quốc tế ở ngay Quốc hội được tổ chức để vận động cho tự do báo chí và để các blogger từ Việt Nam sang trình bày là họ đã bị đàn áp và không cho phép được viết một cách tự do như là một nhà báo như thế nào. Đây cũng là một trong những cái sự kiện rất là nổi bật trong cái kỳ này. Những cái blogger mà được đi đó là cả ba bao gồm cả một người nổi tiếng nghệ sĩ là Nguyễn Thị Kim Chi, và bà này đó là đã được dư luận biết tới khi mà bà lại chính được ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để mà mời tới trao cái bằng khen thưởng trong cái nghệ thuật nghệ sĩ trình diễn của bà, nhưng mà bà đã từ chối và lại viết thơ ngược lại cho ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng chính ông là cái thủ phạm khiến cho đất nước nghèo và mất tự do, vì thế cho nên bà từ chối không nhận cái bằng khen thưởng của Nguyễn Tấn Dũng. Và kỳ này bà sẽ ra Quốc hội Mỹ để mà trình bày là bà đã bị chèn ép, đã bị mất tự do ngôn luận như thế nào. Và đây là một cái vụ là khá đặc biệt trong cái mùa này chuẩn bị cho ngày 30 tháng 4 sắp tới đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, và hai vị dân biểu của Hoa Kỳ cũng nói là năm diễn giả từ Việt Nam tới tham gia cuộc điều trần bao gồm có nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, mà bà này thì giống như anh Dương Phục vừa nói, tuy nhiên bà không có nhận những cái bằng khen của ông Nguyễn Tấn Dũng đi nữa, thì bà cũng vẫn là bà nói rằng bà cũng như là bà cũng trung thành với cái chủ nghĩa của Cộng sản, nhưng mà bà bị chỉ chê ông Nguyễn Tấn Dũng như vậy mà thôi. Và bà này cũng bị chỉ trích nhiều lắm. Bà viết trên Facebook rằng cái nhóm 5 người tới Hoa Kỳ đã bị các dư luận viên tấn công khi biết họ được ban tổ chức gửi vé máy bay đưa đón và lo mọi chuyện ăn ở đi lại ở trong nước Mỹ. Vâng, và đúng như vậy, và ngày hôm nay đã là ngày 23 tháng 4 rồi. Năm nay đặc biệt là những ngày tháng của năm trong tháng 4 này thì nó lại trùng hợp với là những ngày tháng trong năm 1975. Ví dụ như ngày 30 tháng 4 chẳng hạn, năm 1975 cũng xảy ra vào ngày thứ Tư. Và cuối tuần này, ngày 27 tháng 4, hai cộng đồng Dallas và Fort Worth sẽ có tổ chức buổi lễ quốc hận, được tổ chức tại Walnut Mall cũng như là tại các chùa. Thì chúng tôi cũng biết là chùa Từ Bi cũng tổ chức tuần này, và chùa Đạo Quang được tổ chức ngay cái ngày 30 tháng 4. Vâng, và quý vị có nghe trên làn sóng 1600 AM, quý vị nhớ đến tham dự thật là đông đủ, và chắc chắn rằng ở Houston cũng vậy, phải không Quang? Anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy, thưa chị, tôi nghe cuối tuần này Houston cũng sẽ tổ chức ngày 30 tháng 4, nhưng 30 tháng 4 Houston năm nay rất là đặc biệt hơn những cái 30 tháng 4 năm trước. Do cái sự điều hành của giới trẻ được bầu lên trong năm vừa qua đó, trong hội đồng đại diện cho cộng đồng người Việt ở tại Houston tổ chức, gồm có cái buổi lễ rất là trang trọng ngay cái khu tượng đài trên đường Bel Air đó, và sau đó là có một cái buổi kế tiếp ngay sau cái buổi lễ tưởng niệm đó thì là về cái chỗ Hồng Kông 4 là một cái nơi rất là đông, có thể chứa được nhiều ngàn người để mà tổ chức với cái phần văn nghệ rất là đặc sắc. Ngoài ra đúng ngày 30 tháng 4 thì cũng có một cái cuộc biểu tình ở trước tòa lãnh sự cộng sản ở tại vùng downtown của Houston. Thì chắc chắn là năm nay là năm kỷ niệm 39 năm ngày mất nước, ngày quốc hận, càng ngày thì lại càng được các cộng đồng ở khắp nơi tổ chức một cách mạnh mẽ hơn để mà đi ngược chiều, một cách đáp trả lại với cái vận động hiện nay đó của chính Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã đi khắp nơi để mà cổ động cho cái mà họ gọi là hòa hợp, hòa giải với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Và năm nay thì ở trong nước đó, qua cái cuộc phỏng vấn ngày hôm qua với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn thì đặc biệt lắm là chị Đông Anh, Quang Hưng, là họ không có tổ chức rầm rộ ca ngợi chiến thắng, đại chiến thắng như những cái năm trước. Chúng ta nhớ là cái thời kỳ trước, nhất là những cái kỷ niệm 10 năm, 20 năm, họ làm rầm rộ lắm, diễn binh ngay trên cái đường phố ở Sài Gòn. Nhưng năm nay dẹp hết những cái tiết mục đó, và ngay cả báo chí ở trong nước đó được lệnh là không đả động gì đến cái gọi là vinh quang chiến thắng của ngày 30 tháng 4 năm 1975, mà lại là cổ động cho cái tinh thần rõ ràng để mà cầu viện, gọi là hòa hợp, hòa giải, để mong muốn rằng là được vào những cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương như TPP mà họ đang cổ động tổ chức những cái phái đoàn của mà cái gọi là Việt Kiều, chỉ có một nhóm thôi, đi về để mà đi ra Trường Sa hoặc là đi thăm Củ Chi, những cái nơi mà gọi là kỷ niệm cho ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 75 của họ, với cái phái đoàn Việt Kiều đi chỗ này chỗ kia mà được tiếp đón một cách long trọng đó, chị Thương à.
Vâng, ve vãn cái khúc ruột ngàn dặm, nhưng mà khúc ruột ngàn dặm đã biết rõ tổng tòng tâm về những cái điều mà của Cộng sản làm từ trước tới nay, lúc nào cũng ve vãn và lúc nào cũng có mục đích hết. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc ạ.
Vâng, xin một chút anh Quang Hưng có thính giả gọi lên thì nói rằng là anh Quang Hưng hơi nói lộn một tí khi mà nhắc tới Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 đó, thì chứ không phải là Đức Giáo Hoàng 13, Gioan thứ 13, không có Đức Giáo Hoàng 13 mà là 23, là một vị Đức Giáo Hoàng rất là nổi tiếng trong giáo hội Công giáo. Đôi khi thì chắc quý thính giả cũng thông cảm anh chị em chúng tôi khi mà nói tin nói nhanh quá nó lộn. 23 thằng 13.
Không, không ăn, không ăn, tại vì như thế này, nếu mà viết số 23 thì không có sao, nhưng mà trong khi đó thì lại viết cái chữ La Mã, hai
số
cái chữ
La Mã.
Dạ vâng, 23, dạ vâng, xin cáo lỗi của quý vị. Đức Giáo Hoàng Gioan 23.
Vâng, xin chào, chúc ngày làm việc vui và ngày mai không được nói lắp, nói lộn.
Dạ vâng, chào anh Dương Vực và chị
Mặt
Thương
mũi
Hà.
kèm hèm anh.